của đời sống tôi. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống ai, Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liều lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề khổ đau, Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhân trong đời, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn tuyền. Đời tôi nguyện là bài ca dâng lên Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm ơn, đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng lên Chúa bao mùi, đời tôi nguyện hằng truyền giao tình yêu Chúa. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống ta, Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hay vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đường.
Chúng ta phải nhìn thấy rằng đây là một đặc ân để chúng ta được ngồi dưới bệ chân Chúa và nghe lời Ngài. Bởi vì có những trường hợp chúng ta không thể trỗi dậy được nữa. Bởi vì có những trường hợp chúng ta sẽ không còn được lỗ tai và tâm trí không còn được minh mẫn để nghe lời Chúa nữa. Hoặc giả có những trường hợp chúng ta không còn thuận tiện để mà đến đền thờ thờ phượng Chúa và nghe lời của Ngài. Cho nên chúng ta cùng nhau trân quý những cái thời giờ mà Chúa còn cho chúng ta sống động và có thể tự đến được nhà thờ để thờ phượng Chúa. Hôm qua trở lại thăm ông Đoàn Văn Tấn, ông cũng năn nỉ một sư ơi, một sư cho tôi đi, trả tôi đi nhà thờ nữa. Tôi nói chú đi nữa thì nó chưa thuận tiện, thành ra là chú cứ cầu nguyện rồi sắp xếp sao rồi mới có thể đưa chú đi được. Chú muốn xin một số phone của một số vị trong hậu thánh để năn nỉ để đi trả đi nhà thờ, nhưng mà tôi không cho, bởi vì chú mà phone chú tự đi thì nhiều khi nó còn sẽ điều nguy hiểm. Có những trường hợp như vậy, chúng ta phải thấy rằng có những trường hợp mà mình muốn mà không thể làm được. Thành ra đang khi chúng ta còn có cơ hội để thờ phượng Chúa được, hãy thờ phượng Chúa cách hết lòng. Đang khi chúng ta còn có thể đến nơi nhà của Chúa được, chúng ta hãy khắc phục những sự mệt mỏi của thân thể. Một chút nặng nề, một cái gì đó nó đang cản trở chúng ta. Bởi vì biết bao nhiêu trong suốt một tuần lễ, chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu những cái tấn công. Mà nếu chúng ta không gắng sức, nếu chúng ta không hết lòng, thì chúng ta bỏ qua những thời giờ đó thiệt là uổng, thiệt là tiếc. Và ngay cả sự cầu nguyện cũng vậy nữa. Đang khi chúng ta còn có thể thưa với Chúa được, đang khi tâm trí chúng ta còn có thể minh mẫn thưa với Chúa được, hãy tìm đến với Chúa cầu nguyện. Vì cái đó mà chúng ta sẽ cùng nhau học trong một loạt bài cầu nguyện. Không phải như người khác dạy, không phải cầu nguyện theo một cái bản chỉ dẫn từ Tổng hội đưa xuống hay là giáo hoạt đưa xuống, mà chúng ta cầu nguyện theo như điều Chúa dạy, theo cái phương cách mà Chúa muốn, để từ đó mà chúng ta kinh nghiệm được sự ngọt ngào và phước hạnh khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Tôi suy gẫm đi gẫm lại cái bài cầu nguyện mà Chúa dạy này. Đi thăm viếng tôi cũng suy gẫm, đi chở con đi học đờn piano tôi cũng nghiền ngẫm. Chúng ta thường đọc cái bài cầu nguyện chung trước khi mình tắt lễ, và lắm khi mình đọc bởi vì mình thuộc lòng rồi, cho nên mình đọc nhưng mà mình không có cái sự nghiền ngẫm để mình thấy được cái sự ngọt ngào. Và tôi cảm ơn Chúa có cơ hội để gẫm đi gẫm lại và thấy phước hạnh lắm. Và chúng ta cùng học một vài điều tại đây. Chúng ta cùng nhau đọc cái bài cầu nguyện chung. Chúa dạy đọc một cách chậm rãi. Và một vài cái điều mà thật là ngọt ngào phước hạnh tôi nhận tại đây, tôi sẽ chúng ta cùng học. Chúng ta cùng đọc bài cầu nguyện Chúa dạy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Chúa ơi, đây là một cái khuôn mẫu mà Chúa đã dạy chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, xin cất xa khỏi chúng con những suy nghĩ vương vấn bất cứ một điều gì. Nhưng ngay trong thì giờ này, cầu xin quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh xin ở với chúng con, xin thăm viếng chúng con, xin chỉ dạy chúng con, để chúng con hiểu được lời bài cầu nguyện mà Chúa dạy chúng con. Chúa không muốn chúng con làm rập khuôn những điều này, nhưng đây là những cái khuôn mẫu mà Chúa chỉ dạy. Lạy Chúa, cho chúng con học được từ nơi lời của Ngài. Xin phán với chúng con. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tuần trước chúng ta nói rằng chúng ta không cầu nguyện như người Pharisee, chúng ta không cầu nguyện như người giả hình, chúng ta không bố thí như người giả hình. Chúng ta phải cầu nguyện như Chúa dạy. Và nếu quý vị để ý lại thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói là nếu các ngươi cầu nguyện. Chúa không nói vậy, nhưng mà Chúa nói rằng khi các ngươi cầu nguyện. Chúa không nói rằng nếu các ngươi cầu nguyện, mà là Ngài nói rằng khi các ngươi cầu nguyện. Chữ điều đó nói đến là chúng ta có một cái sự luôn luôn thường xuyên trong việc tìm kiếm Chúa. Không một chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng là hãy bỏ qua sự cầu nguyện, hãy lui lại trong sự cầu nguyện. Nhưng mà hơn thế nữa, Kinh Thánh lại khuyến khích và thúc đẩy chúng ta phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Cô-lô-se đoạn 4 câu số 2, Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu 17 thì lời Chúa lại nói rằng là hãy cầu nguyện không thôi. Quả thật Chúa nói rằng khi các ngươi cầu nguyện. Và cái đây là cái điều mà cầu nguyện mà Chúa dạy. Chúng ta câu số 7 cho đến câu số 9 thì Chúa nói rằng khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì có lời mình nói nhiều sẽ được nhậm. Tại sao lời cầu nguyện không được nhậm? Tại vì lời cầu nguyện đó, cái lời đó không có ý nghĩa. Mà tại đây Chúa nói là bởi vì lời đó vô ích, nó không diễn tả được, nó không bày tỏ được hết tấm lòng của một người, của một cơ đốc nhân, của một đứa con đến với cha mẹ. Có thể là lời ra từ miệng nhưng lòng không chú tâm vào. Có thể vì cớ một cái lời ra từ miệng nhưng mà nó thiếu cái sâu thẳm, hay nói một cách khác là nó rỗng tuếch. Tại đây Chúa chỉ cho chúng ta thấy một liều cầu nguyện nhưng mà không được nhậm là bởi vì cớ lời đó được lặp lại, nhưng mà điều quan trọng là vô ích. Họ có sự nhầm tưởng bởi vì họ tưởng rằng cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Quý vị, nếu quý vị mở cái tờ báo, những cái tờ báo trong cộng đồng mình mở ra, quý vị sẽ thấy ở phía những thường những trang cuối đó, nếu cứ lặp đi lặp lại cái điều đó bao nhiêu lần đó, thì cái sự việc đó sẽ được giải quyết. Quý vị đọc, quý vị sẽ để thể thấy, đọc đi đọc lại, lặp đi lặp lại 150 lần hay 250 lần đó thì sẽ được giải quyết. Không, đó không phải là cái phương cách mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa. Một chỗ khác trong Kinh Thánh nói là cái lời cầu nguyện mà không được nhậm là bởi vì cớ cầu nguyện theo tư dục mình, cầu nguyện theo cái ý riêng của mình, thỏa mãn cho xác thịt của mình. Và điều đó Chúa không nhậm. Nhưng cảm ơn Chúa, đây là cái điều mà Chúa dạy. Câu số 9 nói rằng là vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy. Hay nói một cách khác, trong bản tiếng Anh nói là đây là cái cách mà các con cầu nguyện. Quý vị nào xài computer thì quý vị sẽ thấy hệ thống Microsoft họ làm hay lắm. Họ chế sẵn cho chúng ta một cái template. Cái template là một cái khuôn mẫu về mình làm resume đó, có khẳng đó, nhưng mà mình delete những cái phần của họ đi, mình bỏ tên mình vào, mình thêm vào những cái dữ kiện cá nhân mình vào, gọi là nó có cái khuôn mẫu chừng đó, nhưng mà cái nội dung trong đó mình có thể tùy thuộc mình thay đổi theo đúng cái nhu cầu của mình. Mà chúng ta thấy họ cũng chế sẵn cái template cho về những cái flyer, những cái quảng cáo, mình bỏ hết mấy cái đó đi, mình bỏ những cái phần nào quảng cáo của hãng, của xưởng, của tên gì đó, mình bỏ vào. Ngay cả cái danh thiếp họ cũng đã làm sẵn luôn cho mình nữa. Mình chỉ bỏ cái phần của họ đi, mình bỏ tên của mình vô, mình bỏ địa chỉ của mình vô. Mình thay đổi cho nó thích hợp theo cái của mình. Chúa Giêsu không muốn bắt mình cầu nguyện rập khuôn, nhưng mà Chúa chỉ cho mình một cái format, một cái khuôn mẫu, và trong cái khuôn mẫu đó chúng ta sẽ thay đổi thêm bớt theo cái lòng mình có nhu cầu để mình đến với cha của mình. Có người thì nhiều sự tạ ơn, có người thì gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, có nhiều người thì lại là nhu cầu về sức khỏe, có người thì nhu cầu về con cái. Ồ, nói tóm lại là khi Chúa dạy tại đây, mình phải đến với Chúa. Quý mạnh chị em có thể nói trong cái bài cầu nguyện chung mà Chúa dạy tại đây, có bốn cái điều mà mình để ý mình sẽ thấy. Trong tiếng Anh dùng dễ chữ nhớ là cái chữ Acts, giống như cái Book of Acts, cái sách công vụ các sứ đồ đó. Chữ đầu tiên, chữ A đó là Adoration, là tôn cao Chúa. Tôn cao Chúa. Mà đây nó là lại cha chúng tôi ở trên trời, Hallowed thy name. Rồi thứ hai là Confession, phải xưng tội mình ra với Chúa. Thứ ba là tạ ơn, Thanksgiving. Và thứ tư đó là Supplication, trình cho Chúa những cái nhu cầu của mình. Nhưng mà quý mạng chị em có để ý cái bài cầu nguyện này không? Quý vị thấy có gì? Bốn lần nói đến cha, ba lần nói đến tôi. Phải tôi không? Quý vị để ý coi. Không, nói đến chúng tôi. Bốn lần nói đến cha, đề cập đến cha, tôn vinh danh cha, theo ý cha. Thành ra buổi sáng hôm nay tôi chỉ nói cái phần cha bốn lần, bốn chữ đó. Danh cha được, lại cha chúng tôi trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến và ý cha được nên. Bốn lần đề cập đến chữ cha. Buổi sáng nay chúng ta nói hai chữ cha thôi, đó là lại cha chúng tôi trên trời và danh cha được thánh thôi. Quý mạng chị em, khi mà chúng ta nói rằng lại cha chúng tôi ở trên trời, là chúng ta xác định rằng mình có một cha thiên thượng. Người ngoại họ không thể nói được như vậy, quý vị có biết không? Họ chỉ kêu trời thôi. Nhưng mà nó khác hẳn với chúng ta kêu một đấng tối cao, một đấng quyền uy, một vua của muôn vua, một chúa của muôn chúa, từ ở trên hàng đàn đó mà chúng ta đến với ngài nói lại cha. Chúng ta xác định mình không những có cha về phần xác, nhưng mà mình cũng có cha về thiên thượng nữa. Lại cha chúng con ở trên trời. Trong bản kinh thánh thì nói là lại chúng tôi. Tại sao mình đọc là chúng con? Có người hỏi vậy. Cũng dễ hiểu, bởi vì người Việt Nam chúng ta bày tỏ cái sự kính trọng. Khi mình nói với người lớn, mình hạ mình xuống. Huống chi là mình nói với Đức Chúa Trời là cha của mình, mình xưng là chúng con. Ý nghĩa nó vẫn còn đó, nhưng mà nó còn tăng thêm cái phần tôn trọng Đức Chúa Trời nữa. Thành ra trở lại, khi chúng ta nói lại cha chúng tôi ở trên trời, là chúng ta xác nhận cái mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời. Người ngoại họ không nói được điều đó. Người ngoại họ không dám nói điều đó. Và người ngoại họ không thể nói được điều đó. Chỉ có những người nào đã tin nhận Chúa Giêsu, bước vào cái mối quan hệ với Đức Chúa Con, thì mới có thể kêu được Đức Chúa Trời bằng cha mà thôi. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, bài cầu nguyện Chúa dạy lại cha chúng tôi trên trời, là mình xác nhận cái mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời. Nhưng mà thưa quý mạng chị em, bấy lâu nay bởi vì có mình bận rộn, bấy lâu nay bởi vì có việc này việc khác, và dường như cái mối liên hệ của mình với Đức Chúa Cha nó có giảm xuống. Như vậy thì mình phải kiểm điểm lại, như vậy thì mình phải sửa lại. Cha con mà xa cách thì nó nặng nề lắm, phải không? Quý vị bước vô trong một gia đình mà con không nói với cha, cha không nói với con, chù, nó có gì nó day dứt trong lòng lắm, phải không? Nó nặng nề trong lòng lắm. Nhưng mà khi cha con nói với nhau, con thưa với cha, thì là xác định lại cái mối liên hệ. Tôi nhất là cái trường hợp mà con mình mà nó làm những cái điều lầm lỗi á. Bé Huy, đứa thứ hai của tôi, mỗi lần anh đi học về là anh về cái là bố ơi bố, con xin lỗi bố, là tôi biết có chuyện rồi. Rồi sao vậy? Bữa nay con bị ngồi thinking chair, tức là bị phạt, nói chuyện nhiều quá bị phạt. Ngồi thinking chair là bà giáo bắt phải ngồi ngay cái ghế đó thinking những cái điều mình nói nhiều quá. Là anh về anh mở cửa ra, thưa bố con đi học về, là anh nói bố ơi con xin lỗi bố, con sai rồi con nha. Trong cái chỗ đó mình ôm con mình vô, một tháng chắc cũng bị hai lần vậy. Mình trong cái chỗ đó mình biết con mình mở lòng tay mình ôm nó vô. Lần sau con đừng nói chuyện nữa, mình vô lớp là để nghe cô giáo nói. Tôi muốn nói đến hình ảnh mà quý vị có con em mình biết, quý vị chắc cũng có kinh nghiệm như tôi vậy, là cái mối liên hệ của cha con nó mật thiết vậy. Về thưa với cha, về nói với cha. Quý mà chị em, hãy nhắc lại, hãy kiểm điểm lại cái mối liên hệ của mình, sự ngọt ngào của mình đối với cha thiên thượng thế nào. Hãy kiểm chứng lại. Khi mình nói với lại cha chúng con ở trên trời, khi mình kêu Đức Chúa Trời toàn năng là cha, thì Ngài là cha thật. Mà mình nói Chúa là cha, là Chúa là đấng sẽ biết nhu cầu của mình. Quý mà chị em, quý ông tại đây, quý vị biết nhu cầu của con mình không? Tôi tin chắc rằng một người cha gương mẫu, người cha hết lòng thương con, sẽ quan tâm đến con và biết nhu cầu của con là gì. Và thậm chí quý vị còn biết những cái nhu cầu của con, mà những điều nó muốn và những điều nó cần nữa cơ, phải không? Mình quan sát, mình để ý, mình sẽ thấy con mình nó có cái nhu cầu, có những cái điều nó muốn nhưng mà nó chưa cần. Có những điều mình sẽ quan sát và mình thấy rằng nó cần và mình chu cấp cho nó ngay. Thành ra khi chúng ta cầu nguyện lại cha chúng con ở trên trời, là Chúa là đấng biết nhu cầu của mình. Chúa biết rõ chúng ta cần gì. Câu gốc chúng nó là vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Như vậy thì thôi, mình khỏi cầu nguyện, Chúa biết rồi. Không, Chúa muốn mình cầu nguyện, Chúa muốn mình thưa với cha của mình, để xem thử cái lòng của mình, cái lời nói của mình nó đi đúng với cái điều cha mình muốn không. Chúa là đấng biết nhu cầu của chúng ta. Thi Thiên 121 câu số 3 và số 4, lời Chúa nói rằng: Ngài không để cho ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt, không hề buồn ngủ. Thi Thiên 32 câu số 8: Ta sẽ dạy dỗ ngươi, ta sẽ chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên giải ngươi. Chúng ta kêu với Chúa rằng lạy cha chúng con ở trên trời, là đấng quan tâm mình, là đấng biết nhu cầu của mình. Chúa quan phòng, Chúa theo dõi lúc chúng ta đi ra, lúc chúng ta đi vào. Chúa theo dõi chúng ta, Chúa quan tâm chúng ta những lúc chúng ta ngồi cũng như lúc chúng ta nằm. Ngài là cha của mình. Khi chúng ta nói rằng lạy Chúa là cha, có nghĩa rằng Ngài là cha từ ái. Ngài là cha luôn luôn chăm sóc, biết rõ nhu cầu và vùi giúp cho chúng ta. Những quý vị ngồi đây đã lập gia đình, chúng ta ngồi đây quý ông là những người đã lập gia đình,
Có bao giờ khi con quý vị xin bánh mà quý vị cho đá không?
Không.
Cho nó bánh, thậm chí là bánh ngon. Con ơi, con phải nhớ là ăn bánh mì mà loại có quýt á, nó không có chất fiber trong đó, nó tốt cho con. Khuyên khích lệ. Có ai trong chúng ta con mình nó xin bánh mà mình cho đá?
Không.
Mình cho bánh mà còn cho bánh ngon nữa. Có ai trong chúng ta con mình nó xin cá? Bé gái tôi nó thích ăn cá lắm. Mỗi bữa cơm là bố phải có cá, mẹ con phải có cá. Có ai trong chúng ta con mình nó xin cá mà mình cho rắn hay là cho bò cạp?
Không.
Chúa nói rằng nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết và cho con mình vật tốt hay, thì huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban những điều tốt cho những người xin, những kẻ xin Ngài sao? Ô quý ông bà chị em, chúng ta suy gẫm lời Chúa tại đó. Chúng ta suy gẫm cái bài cầu nguyện chung 4 lần đều nói đến cha đó, thì chúng ta thấy Ngài là đấng biết nhu cầu của mình. Ngài sẽ ban những vật tốt nhất cho những người xin Ngài sao? Chắc Chúa sẽ làm, chắc Chúa sẽ cho. Nên thưa quý mạng chị em, khi chúng ta nói lại cha chúng con, Chúa biết nhu cầu của chúng ta. Có một bài hát rất hay: Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Tôi nhớ những cái hoàn cảnh lúc tôi khó khăn. Có những lần mà chở thanh thiếu niên khi mới bước vào chức vụ. Xin lỗi, là có những lần chở thanh thiếu niên đi trại, đi đây đó, mà muốn chỉ mua một cái phần ăn sáng của McDonald's mà gọi là Deluxe. Quý vị, nếu quý vị ăn sáng McDonald's Deluxe, nó lớn hơn cái phần kia chút, nhưng cũng không đủ tiền để mua. Có những lần chỉ muốn ăn một cái KFC 3 miếng thôi, 3 đồng 99, cũng không có tiền để mua. Những năm tháng tại trại tị nạn Thái Lan, một ngày người ta ăn được 3 cử, mình chỉ ăn được 1 cử buổi chiều và chỉ 1 chén con thế này thôi. Có những lần đi học chỉ muốn mua 1 ly cà phê chỉ 1 đồng thôi, cũng không có tiền để mua. Nhưng mà cho tới giờ phút này, ngay cái thời điểm đó, chưa một lời trách Chúa. Và cho tới giờ phút này mới kinh nghiệm tại sao Chúa để mình trong hoàn cảnh đó, để mình biết nhờ cậy Chúa, để mình biết trông cậy Chúa. Và thậm chí có những trường hợp khi đã lập gia đình rồi, không có đủ tiền để mua sữa cho đứa con đầu lòng bú. Chúa để những trường hợp như vậy để Chúa biết rằng, Chúa chỉ cho mình thấy rằng mình phải chạy đến với Chúa, thưa với Chúa, Ngài biết nhu cầu của mình và Chúa cho. Và quả thật Chúa cho. Quỳ gối xuống: Chúa ơi, con của con nó không còn sữa để bú nữa, chỉ còn đủ pha một bình, tôi nhớ khoảng chừng 4 ao thôi, mà sữa bột mà chứ không phải sữa nước đâu. Ô cảm ơn Chúa, Chúa sai một con cái Chúa tới tiếp trợ. Nhưng mà chị em, Chúa để chúng ta trong những trường hợp, những hoàn cảnh mình tưởng rằng Chúa không biết, Chúa không quan tâm. Không, Chúa biết nhu cầu của mình hết thảy. Tin chắc như vậy thưa quý cô và chị em, Chúa sẽ lo cho chúng ta, Chúa biết nhu cầu của mình. Thứ hai là khi chúng ta nói lại cha chúng con, là chúng ta kêu Chúa bằng cha. Dù muốn hay không muốn, chúng ta sẽ tôn trọng cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Ngài là cha mình, Ngài là Chúa mình. Mà nếu Chúa là cha của mình thì Chúa có quyền sửa trị mình. Hãy nói một cách khác, chúng ta đang học phần thứ nhất là danh cha hay là lại cha. Cha biết nhu cầu và cha có quyền sửa trị mình. Con mà có, nó có ngoan cách mấy, nó có giỏi cách mấy, thế nào nó cũng bị phạm tội, gọi là bất phạm à, nó cũng khiếm khuyết à. Nhưng mà những trường hợp như vậy thì cha sẽ sửa trị, cha sẽ uốn nắn. Có khi thì cha rầy, có khi thì cha phạt, có khi thì cha cầm roi nữa. Nhưng những trường hợp Ngài làm như vậy, chúng ta đừng ngạ lòng. Tại sao cái trường hợp đó xảy đến cho gia đình tôi, cho tới giờ phút này vẫn chưa thấy thế này thế khác? Không. Chúng ta hãy xác định lại thẩm quyền của Chúa là cha chúng ta, Ngài có quyền sửa trị mình. Châm ngôn đoạn 3 câu 11 và 12 nói rằng: Hỡi con, chớ khinh phạt điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu của mình. Có những trường hợp Chúa đang, tôi không biết trường hợp của quý vị thế nào, mỗi ông khác, mỗi bà khác, gia đình này khác, gia đình kia khác. Nhưng mà có những trường hợp Chúa sẽ sửa trị mình, Chúa sẽ sửa phạt mình. Nếu những lần Chúa sửa phạt, đừng hiềm lòng. Tôi bữa hôm cho sùa nó hư quá chừng. Tôi thì tôi rầy, nhưng mà nhà tôi thì giận quá chừng, cúi xuống sách cả chọi quất cho ba rồi. Ô cái lòng tôi nó nhói. Quý vị có bao giờ cái cảm giác, chắc quý vị cũng có thôi à. À mình có con mà con mình rầy nó, mình đánh nó xong mình đau lòng lắm phải không? Nhưng mà sao mà tôi chở nó đi, tôi hỏi con nãy con mẹ đánh ở đây con nghe con có giận nó không? Nó sao tại con. Cảm ơn Chúa không hiềm lòng, không có trách cứ tại sao cha đánh, cha rầy mẹ đánh. Có những trường hợp trong cuộc đời mình, hãy quý mà chị em hãy xin Chúa thương xót mình khi những trường hợp xảy ra. Lạy Chúa, Chúa dạy con bài học gì? Chúa tỏ cho con, Chúa chỉ cho con. Chúa làm như vậy, Chúa sửa, Chúa phạt như vậy là như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Bữa nào mà giận nó thôi, giận quá rồi bỏ luôn không nói nữa, ô cái chừng nó nguy hiểm á. Hebrew giải thích tỏ tường hơn. Hebrew chương 12 câu 5 đến câu 11 nói thế này: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chớ không phải con thật. Cha về phần xa pha xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thai, thì huống chi là cha về phần hồn. Chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Các sự sửa phạt lúc đầu coi như là một cớ buồn bã chớ không phải là sự vui mừng, nhưng về sau, về lâu về dài, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Ôi mà chị em, chúng ta đọc từng lời từng chữ, chúng ta thấy rằng cha của mình thương mình, Chúa yêu mình. Nhiều khi chúng ta muốn đi tẻ tách, Nhiều khi chúng ta muốn đi quay qua bên hữu, quay qua bên tả, nhưng mà Chúa sửa phạt mình, Chúa đem mình trở lại. Dân sự họ đâu chịu nghe Chúa, họ nhìn qua bên tả, họ cưới người dân Amon, họ quay qua bên phải, họ cưới người Moab, và rồi cúi lại thần tượng. Ô, trong cái chỗ thương yêu đó, Chúa phạt họ, Chúa đánh họ, nhưng mà Chúa cũng vỗ về và Chúa dẫn họ trở lại với Ngài. Để chi? Để họ hưởng, để họ hiểu được đường lối của Chúa, họ hiểu được sự thánh khiết của Chúa. Và thưa quý mạnh chị em, cũng như vậy, chúng ta sẽ được Chúa thương yêu và Ngài sửa trị mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đừng phiền lòng, đừng hiềm lòng, đừng ngã lòng, đừng trách Chúa vội. Bởi vì lúc đầu, tại sao Chúa làm vậy? Tại sao Chúa để gia đình tôi vậy? Tại sao Chúa để con tôi như thế kia? Đừng hiềm lòng. Nhưng mà về sau á, về tương lai đó, sẽ sanh ra bông trái, thưa quý cụ ông bà chị em. Chúng ta mới hiểu được tại sao Chúa làm điều đó, tại sao Chúa phạt như vậy, tại sao Chúa để hoàn cảnh xảy ra như vậy. Vì có Chúa yêu mình. Tôi cảm ơn Chúa. Ông Hoàng Ngọc Hiển chia sẻ, biết rằng có bệnh nhưng vẫn vui, vẫn nhờ cậy Chúa. Chúng ta không có thói quen tôn cao bất cứ một ai, nhưng chúng ta có những cuộc đời cũng có thể nhìn đó và nhìn nhau để chúng ta cảm ơn Chúa chứ. Tại sao tới giờ phút này Chúa vẫn chưa chữa bệnh cho tôi? Tại sao giới vụ kia Chúa vẫn còn để cho tôi như hoàn cảnh vậy? Khoan cái đã, về sau đi, sẽ thấy được chương trình của Chúa, sẽ hiểu được chương trình của Chúa. Thứ hai là danh Cha được thánh. Họ nói là lạy Cha chúng con ở trên trời. Thì chúng ta nói là Đức Chúa Trời là đấng biết nhu cầu, Cha chúng ta biết nhu cầu, Cha chúng ta sửa trị. Chữ thứ hai là Cha được nên thánh. Danh Cha được thánh. Được thánh như thế nào? Danh Cha được thánh là trong cuộc đời của mình tôn cao danh Chúa, qua cuộc đời của mình để làm vinh hiển danh Chúa. Đức Chúa Con cầu nguyện với Đức Chúa Cha, xin con, xin Cha hãy làm vinh hiển con cũng như con làm vinh hiển Cha. Qua cuộc đời của con dân Chúa, qua cuộc đời của những cơ đốc nhân mà danh Chúa được tôn cao, được tôn thánh. Qua những cuộc đời, dù là có thể là một em thiếu nhi, một em thanh niên, hay là một ông bà cụ nào đó, danh Chúa cũng được tỏa sáng. Lê Vi ký đoạn 10 câu số 3, Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh. Bởi những người đến với Chúa, bởi những người con dân Chúa mà Chúa sẽ được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu số 10, Tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được ngợi khen trong mọi kẻ tin. Được sáng danh trong các thánh đồ, Ngài được tôn cao trong các thánh đồ, Ngài được sáng danh trong các thánh đồ. Câu 12 thì nói rằng, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong anh em làm sáng danh Ngài, giữa vòng anh em có những cuộc đời qua cái nếp sống, có những cuộc đời qua cái cách sống làm sáng danh Chúa, tôn vinh danh Chúa, danh Chúa được tôn cao, được thắng, được ngợi khen. Quý mạnh chị em,
những cuộc đời Cơ Đốc nhân sẵn sàng bày tỏ cho thế giới biết rằng tôi không cần phải trả lời để cho vừa lòng giám khảo để tôi được hoa hậu. Nhưng mà tôi sẽ trả lời theo những điều mà niềm tin tôi đã được dạy, những điều mà tôi đã tin vào Kinh Thánh, cho dù tôi có được cái mão vương miện của hoa hậu Mỹ Quốc hay không, không quan trọng. Đó là những cuộc đời, đó là những cái gương để làm sáng danh Chúa, để cho thế giới biết rằng vẫn còn có những con người, vẫn còn có những Cơ Đốc nhân, vẫn còn có những người nữ, vẫn còn có những người nam sẵn sàng làm vinh hiển danh Chúa, làm sáng danh Chúa, không chọn theo như đời chọn, không nói theo như thế gian nói. Và cảm ơn Chúa, cô Á Hậu đó đã làm điều đó. Bởi vì Chúa chấm thưởng còn cao hơn vị giám khảo đó chấm thưởng. Nhưng mà cũng đáng buồn thay, có những cuộc đời đã không làm sáng danh Chúa, không làm vinh hiển danh Chúa. Có thể nói như cái tấm gương mà nãy tôi vừa đọc của cái cô hoa hậu đó. Thật có thể nói rằng cô đã làm như điều mà Chúa đã dạy. Ở trong Philip đoạn 2 câu số 15 nói gì? Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác và ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không tì vít, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Cầm ngọn đuốc giơ cao lên, đó là làm sáng danh Chúa, tôn cao danh Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 nói gì? Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Giăng đoạn 15 câu 8: Này Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả. Được kết nhiều quả. Quý mạng chị em, chúng ta tạm ngưng tại đây. Chúng ta thấy sự mầu nhiệm của bài cầu nguyện chung mà Chúa Giêsu dạy. 4 lần đề cập đến Cha. Buổi sáng nay chúng ta đề cập đến 2 lần, đó là lạy Cha chúng tôi trên trời và danh Cha được tôn thánh. Xin Chúa giúp chúng ta, khi chúng ta nói Chúa là Cha, là Ngài biết nhu cầu của mình, Ngài sẽ có thẩm quyền để sửa trị mình. Và mỗi cuộc đời chúng ta phải sẵn lòng để được kết quả, để làm sáng danh Chúa. Nhưng quan trọng hơn hết, Ngài là Cha, Chúa biết nhu cầu của mình, Chúa biết rõ nhu cầu của mình. Cho nên chúng ta cùng hòa lòng với một con dân Chúa để nghe lời của bài hát mà Chúa phán với chúng ta.